Kính thưa cộng đoàn, trong những tác phẩm văn học nổi tiếng của Victor Hugo, chắc nhiều người chúng ta đã đọc câu chuyện Những kẻ khốn cùng, Les Misérables. Trong đó có một nhân vật rất đặc biệt, đó là ông Jean Valjean. Cậu bé do một vài cái lầm lỡ và cũng là do hiểu lầm nữa rồi bị kết án tù. Ra tù lại bị một hiểu lầm nữa rồi bị kết lưu đầy khổ sai. Anh đã trốn tù đi trở về quê cũ. Ngày hôm ấy vào buổi tối khuya lắm rồi, anh ghé vô nhà của một vị linh mục Myrien, và được vị linh mục này đãi ngộ cho ăn uống một cách rất lịch sự. Đêm nằm nghĩ đến tương lai, chẳng biết sẽ phải thế nào để có thể sống được. Anh nhìn trước nhìn sau và anh thó mất vài cái chân nến bằng bạc bỏ vào túi để lên đường như là một thứ hành trang. Nhưng xui xẻo cho anh là nhân vật bị theo dõi, và người ta đã phát hiện ra anh với cái túi có những cây nến bằng bạc đó. Người ta hạch hỏi anh và dẫn anh trở về gặp vị linh mục Myrien để đối chất. Điều hết sức bất ngờ đó là đứng trước cả cái đám lính hiến binh, vị linh mục nói với mọi người rằng: "Này, mấy cây nến đó là tôi đã tặng cho anh ta." Và nói với anh ta: "Còn cái bộ chén, bát, muỗng, đĩa bằng bạc kia nữa tôi đã cho anh rồi, sao anh còn để lại?" Câu chuyện đã làm biến đổi cuộc đời một con người, từ một kẻ tù tội, từ một người bị miệt thị, từ một người đi đâu cũng bị theo dõi, bị canh chừng. Ông đã trở thành một thị trưởng với một tên gọi khác, trở về và trở thành người bảo bọc cho biết bao nhiêu những người khốn khổ ở trong khu vực. Ông đã hoàn tất được cả một cuộc đời của mình với một sự thành công mỹ mãn, tất cả nhờ có một người, nhờ một tấm lòng quảng đại, nhờ một con người mở cho anh con đường sống, nhờ câu chuyện của vị linh mục Myrien thuở xưa. Kính thưa cộng đoàn, Phạm Duy trong cái bộ 10 bài tâm ca, thì bài tâm ca thứ 7 của ông có nội dung là: "Kẻ thù ta đâu có phải là người, nó nằm đây nằm ngay ở mỗi ai. Kẻ thù ta tên nó là gian ác, tên nó là hờn căm, tên nó là tị hiềm, tên nó là chia rẽ chúng ta." Và cái điều ông muốn nói ở đây đó là nơi mỗi một con người, tất cả những điều gì mà chúng ta có được đó là những thành công, kể cả những điều chúng ta thất bại thì nó cũng chỉ là những hiện tượng xảy ra trong cuộc đời. Còn mỗi con người, vâng, nơi mỗi một con người là cả một điều kỳ diệu, nơi mỗi một con người vẫn là một tấm lòng, một trái tim, một linh hồn. Và như vậy, nơi mỗi con người chúng ta cần cư xử với nhau như những con người bằng lòng nhân ái. Người ta có thể và không bao giờ được đồng lõa với tội lỗi, không bao giờ được đồng lõa với điều xấu, nhưng chúng ta phân biệt điều xấu với người xấu. Rất nhiều trường hợp, nếu chúng ta sinh ra trong cùng một hoàn cảnh như vậy, nếu chúng ta cũng túng bấn như người anh em của mình, nếu chúng ta cũng bị miệt thị như người anh em của mình, đã chắc gì mình giữ được một lương tâm trong sáng, đã chắc gì mình giữ được cái nhân phẩm, đã chắc gì mình có thể giải quyết vấn đề với một tấm lòng quảng đại. Đó cũng là cách mà chúng ta nhận ra được khi chúng ta suy niệm về tình yêu của Thiên Chúa trong mùa chay. Đối với Thiên Chúa thì mỗi người chúng ta đều là tội nhân, nhưng Thiên Chúa vẫn là một trái tim nhân hậu, đó là người chủ sẵn sàng bỏ 99 con chiên lành lại để đi tìm con chiên lạc, vác trên vai trở về và mở tiệc khao mừng. Đó cũng chính là người phụ nữ sẵn sàng giữa đêm thắp đèn để đi tìm đồng bạc đã bị đánh mất. Đó cũng là hình ảnh của người cha đón nhận đứa con của mình, hôn lấy hôn để, giết bê béo để khao mừng, vì đứa con của tôi trước đã chết, nay lại sống. Và đó cũng là điều chúng ta thấy ở trong bài đọc một ngày hôm nay trong sách Isaiah: "Này đây, ta sẽ cho các ngươi một tín hiệu, ta vạch con đường ở giữa đại dương, ta sẽ làm cho sa mạc khô trồi, nảy ra những dòng nước trong lành. Và đó cũng là hình ảnh chúng ta thấy Thánh Phaolô nói ở trong thư Philippe: đến với Chúa như vậy, tôi quên phía đằng sau để chỉ lao mình về phía trước và đeo đi theo tiếng với gọi của Người. Trong câu chuyện của người phụ nữ sắp bị ném đá ngày hôm nay, có một vài điều khiến chúng ta phải suy nghĩ. Trước tiên, đó là thái độ của chúng ta rất giống như những người biệt phái Pharisêu. Và bình thường người ta vẫn nói như vậy: những anh to miệng là những anh có nhiều lầm lỡ nhất. Người ta hay hô hoán lớn lên để đánh lừa dư luận, để người khác quan tâm đến những đối tượng mà quên đi cái tội của chính mình. Nhiều nhà chú giải cho rằng Đức Giêsu khi vẽ ở trên mặt đất các cái bộ phim, mỗi bộ phim thì cho Chúa viết những chữ khác nhau, nhưng mà nhiều nhà chú giải cho rằng ở đó Ngài nhắc đến những cái sự kiện mà chính những người đang đứng ở kia biết rằng Ngài đang nói về họ. Có một chi tiết mà tôi cảm thấy rất lý thú, đó là những người Do Thái này, những người biệt phái và Pha-ri-sêu này trước đó hầm hừ nghiến lợi nghiến răng, nhưng cuối cùng trước lời của Đức Giêsu nói ai là người vô tội thì cứ ném đá trước đi, họ đã rút lui từng người một, kể từ người lớn nhất. Giáo hội bước vào mùa chay cũng vẫn nhắc nhở trong việc sám hối thì những người càng lớn càng phải sám hối hơn. Nghi thức của ngày thứ tư lễ tro thì cái người đầu tiên cần phải bỏ tro đó là người chủ sự thánh lễ ngày hôm ấy. Nếu giáo hoàng chủ sự lễ thánh lễ thứ tư lễ tro thì Ngài là người đầu tiên phải được bỏ tro, rồi mới đến những người khác, từ những người lớn hơn cho đến những người nhỏ hơn. Và như vậy phải chăng đứng trước cái lòng nhân từ của Thiên Chúa, con người sẽ nhận ra chẳng có ai là vô tội. Thế thì chúng ta được kêu gọi để đến với Chúa. Mùa chay vẫn là cơ hội đẹp hơn bao giờ hết để chúng ta đến với tình yêu thương quảng đại bao dung của Thiên Chúa. Mùa chay vẫn là mùa hơn bao giờ hết để chúng ta đến lắng nghe lời của Ngài: này, tôi không kết án anh, không kết án chị đâu. Nhưng mùa chay cũng là mùa mà chúng ta nghe được lời kêu mời: hãy trở về và đừng phạm tội nữa. Xin cho chúng ta cũng học theo mẫu gương của Thầy Chí Thánh để cư xử với nhau bằng một cặp mắt nhân từ. Xin cho chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày phân biệt con người và điều xấu. Xin cho mỗi người chúng ta mở ra cho anh em chung quanh của mình những cơ hội của tương lai. Và xin cho tất cả mỗi người chúng ta khi ý thức mình là tội nhân thì trong mùa chay thánh này đón nhận được hồng ân trọn vẹn nhất từ trái tim của Đức Giêsu trên thập giá, Đấng đã đổ đến giọt máu nước cuối cùng vì yêu thương chúng ta. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.